Dạ, Minh Tánh xin chào các bạn và các anh chị. Dạ, thưa bài nói chuyện của Minh Tánh buổi sáng hôm nay đó có cái tựa đề là về chấp nhận. Thật ra Minh Tánh có ý nói chuyện về cái đề tài này là vào một hôm tình cờ Minh Tánh có nghe lại cái cuộn băng trong khóa tu của chúng ta hồi tháng 8 thầy Tịnh Từ. Thì Minh Tánh nghe lại, Minh Tánh nghe cái phần pháp đàm đó, chị Diệu Linh chỉ có đặt cái câu hỏi thì vấn đề gọi là vị kỷ và vị tha, cái tình thương của mình đó, cái tình thương thật sự đó là phải tình thương phải cho tất cả người khác. Thì chị có đặt ra cái vấn đề giữa cái vị kỷ và cái vị tha, cái tình thương nó như thế nào. Thì Minh Tánh nghe lại cái câu hỏi đó, Minh Tánh thấy rằng thường thường mình nghĩ là cái tình thương đó là phải cho một cái đối tượng nào khác, còn thương mình á thì nhiều khi mình nghĩ rằng cái đó không phải là một cái tình thương gọi là thật sự. Nhưng mà Minh Tánh thấy rằng cái vấn đề thương mình á, cái vấn đề đó rất là sâu sắc và rất là phức tạp. Vì nhiều khi mà mình nói là mình thương mình á, chưa chắc là mình thương mình thật. Cái vấn đề thương mình á, nó rất là phức tạp. Để bắt đầu bài nói chuyện hôm nay, Minh Tánh xin kể một cái câu chuyện. Cách đây khoảng 5-6 năm, trong cái giới học Phật Tây Phương đó, họ có kể một cái câu chuyện có liên quan đến Đức Đại La Lạt Ma. Cách đây khoảng 5-6 năm, Đức Đại La Lạt Ma có làm một cái buổi gặp gỡ giữa Ngài và những cái người tâm lý trị liệu Tây Phương. Trong cái buổi họp mặt đó, đó có một ông nhà tâm lý trị liệu Tây Phương đặt cái vấn đề với Đức Đại Lạt Ma là làm cách nào mà để mình chuyển hóa cái mặc cảm tự ti của mình, cái low self esteem của mình, cái self hatred của mình. Thì khi nghe cái câu hỏi đó đó, Đức Đại Lạt Ma có vẻ không hiểu. Ngài cứ hỏi đi hỏi lại hoài, thông dịch cái chữ mà low self esteem đó, self hatred là cái gì. Người ta giảng nghĩa một hồi đó thì Đức Đại Lạt Ma mới nói là cái danh từ đó đó không có trong ở bên Á Đông, không có đối với người Tây Tạng, thành ra là ngài không hiểu. Thì cái câu chuyện như vậy đó sau này nó trở thành huyền thoại. Minh Tánh có đọc trong những cái tạp chí mà Phật học về Tây Phương như là Tricycle hay là Shambhala đó, người ta cứ kể câu chuyện nó hoài, lặp đi lặp lại hoài. Người Á Đông không có mặc cảm tự ti, chỉ có cái văn hóa của người Tây Phương đó mới tạo nên những cái mặc cảm đó. Rồi khoảng thời gian đó thì Minh Tánh có cái tên ở trong một cái nhóm forum của người Mỹ, thì họ cũng lại đem cái vấn đề đó lên. Họ nói rằng cái mặc cảm tự ti đó chỉ có của người Tây Phương thôi, còn người Á Đông họ không có. Thì Minh Tánh thấy là cái đó Minh Tánh không có đồng ý. Minh Tánh có post lên một cái message trong cái forum, cái mặc cảm mà tự ti đó đáng lẽ nó phải có bên người Á Đông nhiều hơn là người Tây Phương. Tại vì khi mà Minh Tánh qua bên đây, Minh Tánh học trung học đó, Minh Tánh từ một cái môi trường mà thầy giáo nói cái gì học trò phải nghe, mình cái authority đó, cái đó rất là quan trọng. Mà qua bên Tây Phương thì cái vấn đề bình đẳng đó, nó rất là quan trọng, cái chủ nghĩa cá nhân rất là cao. Thành ra nếu mà nói mặc cảm tự ti đó thì có lẽ người Á Đông có mặc cảm tự ti nhiều hơn người Tây Phương. Cái message Minh Tánh post lên đó, nó lại tạo lên một sự tranh luận giữa những người Tây Phương với nhau. Cuối cùng thì có một cái ông cũng nói rằng ông cũng có đi du lịch nhiều nơi lắm, thì ông cũng đồng ý là bên cái văn hóa Á Đông đó họ rất là trọng cái vấn đề mà người lớn nói người nhỏ nghe, còn bên Tây Phương đó cái chủ nghĩa cá nhân rất là nhiều. Thì thành ra rằng cái vấn đề đó mình cũng nên suy nghĩ lại. Cái ý Minh Tánh muốn nói rằng đó, cái vấn đề mà tự ti đó nó có sẵn trong mỗi người chúng ta, không có bất cứ là người Tây Tạng, người Việt Nam hay là người Hoa Kỳ, nó có ở khắp mọi nơi. Minh Tánh nghĩ cũng giống như một cái trái lê đó, thì một trái lê ở Mỹ nó khác trái lê ở Tàu, nó khác trái lê ở Việt Nam, nhưng mà cái bản chất đó nó chỉ là một mà thôi. Cái đó là vấn đề chung cho tất cả. Muốn chia sẻ thêm một cái nữa về vấn đề mà Phật giáo Tây Tạng đó, Minh Tánh thấy rằng người Tây Phương á, người ta cũng hiểu lầm về vấn đề Phật giáo Tây Tạng rất là nhiều. Nhiều khi trong những tạp chí rất là lớn hay là trên những cái thầy nữa. Họ thường thường họ nói Phật giáo Tây Tạng là một cái thừa, như là cái thừa thứ ba, mình có tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Thì họ nói Phật giáo Tây Tạng là một cái thừa, một cái cổ xe. Nhưng mà theo mình tánh nghĩ đó, cái Phật giáo Tây Tạng đó thật ra nó là cái Phật giáo của người Tây Tạng, nhưng mà cái văn hóa nó rất là phức tạp, rất là huyền bí. Cái đó người ta tưởng là một phần của Phật giáo, nhưng mà thật ra nó cũng giống là chỉ một cái quốc gia, nó nhiều hơn là cái chánh của Phật giáo. Thật ra Phật giáo chỉ có hai thừa thôi, đó là tiểu thừa và đại thừa, tức là Nam Tông và Bắc Tông. Trở lại cái vấn đề mà cái mặc cảm mà tự ti của mình á, thì Minh Tánh muốn chia sẻ rằng cái đó là cái vấn đề chung cho tất cả, chứ không có giới hạn ở một cái thời đại nào, một cái xứ nào, hay là một cái người nào. Và Minh Tánh xin chia sẻ thêm một chút nữa về cái vấn đề mà ngã chấp đó. Thì có lần Minh Tánh được đọc một cái bài thơ của một cái ông thi sĩ người Pháp rất là nổi tiếng của thế kỷ 20 này. Thì ông có viết một cái bài như vậy: tôi chỉ là tôi sinh ra là như vậy, anh còn muốn gì hơn nữa, anh còn muốn gì hơn nữa từ tôi. Cái bài thơ đó là một cái bài thơ, nó nói diễn tả là một cái nhận thức rất là sai lầm về cái ngã chấp, cái chấp tôi của mình. Cái bài thơ đó nói rằng á, tôi là như vậy, cái tánh tình tôi là như vậy đó, anh không thể nào thay đổi được. Anh chịu được thì chịu, còn không chịu được anh cũng ráng mà chịu. Nhiều khi á, mỗi người trong chúng ta cũng có cái mặc cảm đó rất là nhiều. Nhiều khi nếu mà có ai phê bình mình á, ai muốn sửa cái tánh mình như thế nào đó, thì thường thường mình ưa nói như vậy đó, mình nói rằng tôi là như vậy, tôi không thể thay đổi được. Nhưng mà các bạn chắc cũng biết rằng trong đạo Phật á, mình không tin là một cái gì nó bất biến không thay đổi hết á, cái gì nó cũng thay đổi hoài á. Ngay trong giờ phút này đó, mình ngồi yên ở đây nhưng mà mình cũng đang thay đổi. Mình tánh ví dụ như là trên bàn thờ có những ngọn nến đó, thì cái ngọn đèn cầy đó, ánh lửa đó, nó không phải cùng chung một cái ánh lửa mà trước một phút, một giây trước đây, mình lúc nào cũng thay đổi được hết. Thì vì mình thay đổi cho nên mình không thể nào mình nói rằng I am what I am, hay là I was made like this. Tại vì cái tôi, cái ta của mình á, nó thay đổi. Mình không thể nào mình nhận cái tánh giận của mình nói đó là mình, cái tánh lo nghĩ của mình là mình, tại cái đó nó cũng thay đổi. Nếu mà mình giữ một cái nhỏ đó mình nói là mình á, là mình đánh mất đi những cái phần khác lớn hơn. Và một cái mặc cảm thứ hai đó, ngược lại với như vậy đó, là mình thường thường mình hiểu rằng đó, nếu mà muốn dẹp cái tôi cái ta của mình đó, thì mình phải làm cách nào đó để cho cái tôi cái ta của mình nó nhỏ đi. Trong kinh Pháp Hoa đó có thí dụ về một vị Bồ Tát gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát đó khi đi gặp bất cứ ai đó, vị cũng chắp tay, vị xá xuống, ngài nói rằng tôi không bao giờ dám khinh ngài, tại vì ngài cũng sẽ thành Phật, ngài cũng là một vị Phật sẽ thành. Và trong kinh điển Phật giáo Việt Nam mình á, thường thường nói những cái vấn đề rất là nhiều, có nghĩa là mình tu tập phải dẹp cái ngã mình đi, mình phải hạ nó xuống thấp xuống. Nhưng mà Minh Tánh nghĩ rằng cái đó nó cũng dễ làm cho mình hiểu lầm á. Mình nghĩ rằng á, dẹp cái ngã có nghĩa là mình đem cái ngã mình thấp xuống cái ngã hơn cái ngã của người kia, gọi cái đó là dẹp ngã. Nhưng mà cái đó nhiều khi đó cũng giống như là mình đi từ cái thái cực này qua cái cực khác. Mình đang chấp có, bây giờ mình nói là đừng có chấp có nữa, mình bỏ cái chấp có đi, mình chấp không. Thì chấp có hay chấp không vì đó, nó cũng là một cái chấp hết. Các bác và các anh chị biết đó, trong đạo Phật á, kinh Phật có nói về cái hình thức của ngã mạn, tức là cái chấp ta của mình á. Đức Phật nói rằng có ba hình thức lận: mình hơn người, mình nghĩ là mình hơn người thì cái đó là một cái chấp. Mình nghĩ rằng mình bằng người kia, cái đó cũng là một cái chấp. Mà mình coi rằng mình thấp kém hơn người kia đó, thì cái đó cũng là một cái chấp ngã. Thì cái chấp ngã đó, dầu cho mình có chấp mình là lớn hay là mình chấp mình là nhỏ, thì cái đó cũng là một cái chấp. Nhưng mà nhiều khi đó, cái ngã cao đó, mình tự cao đó, cái đó mình dễ thấy hơn. Còn cái mà mặc cảm tự ti đó, thì cái đó đó nhiều khi mình ít thấy hơn. Mà nhiều khi tại mình ít thấy hơn đó, mình lại khó diệt trừ nó, khó chuyển hóa nó hơn. Nó rất là vi tế. Nhiều khi mình nghĩ rằng á, mình đâu có nói mình hơn người kia đâu, thì thành ra mình không có cái ngã, không có cái tôi. Nhưng mà thật ra á, mình cũng có cái ngã, cũng có cái tôi nữa, nhưng mà mình chỉ chấp một cái hình thức khác thôi. Đức Phật cũng nói như vậy. Chấp ngã nó có ba hình thức lận: hơn người, bằng người, thua người, đều là một hình thức chấp ngã nữa hết. Thì trong bài nói chuyện hôm nay, Minh Tánh xin được nói về cái tình trạng, cái tâm trạng bất an của mình, cái mặc cảm, như là một vị nào đó đã trình lên, đặt vấn đề với Đức Đại La Lạt Ma là làm sao chuyển hóa được cái mặc cảm tự ti của mình, cái low self-esteem của mình, self-hatred của mình. Nhiều khi chúng ta có thể rất thành công trong cuộc đời, chúng ta có thể có rất đầy đủ hết, nhưng mà chúng ta vẫn đâu đó trong người mình cảm thấy là mình không toàn vẹn, mình không trọn vẹn. Sống trong đời nhiều khi mình có đầy đủ, nhưng mà có những lúc mình cảm thấy mình rất là thiếu thốn, có những lúc mình cảm thấy mình rất là muộn phiền, mất mát một cái gì đó. Nhìn chung quanh mình không thấy cái lý do gì để mình mất mát được hết, nhưng mà mình vẫn có cái cảm giác đó. Thật ra trong ta đó, nhà tâm lý học Tây Phương họ có nói rằng trong ta có những cái khoảng trống, có những cái lỗ trống mà mình không có có cái cách để mình khỏa lấp được. Và những cái khoảng trống đó, đó mình không có trực tiếp mình kinh nghiệm được chúng, mình chỉ kinh nghiệm được cái thể hiện, cái biểu hiện của chúng mà thôi. Thí dụ như mình bất an, mình kinh nghiệm được. Mình buồn, mình kinh nghiệm được. Mình giận, mình kinh nghiệm được. Nhưng mà nguyên nhân tại sao mình bất an, mình buồn, mình giận, đó là tại vì trong tâm hồn mình có thiếu một cái gì đó, nó có mất mát một cái gì đó. Thì Minh Tánh ráng tìm một cái thí dụ, nhưng mà Minh Tánh không thấy có một thí dụ nào nó hay hết đó. Thì Minh Tánh thí dụ như là mình như một cái miếng Swiss cheese vậy đó. Nó có những cái hô, những cái lỗ. Thì thành ra đó, cả đời mình á, mình cứ làm sao mà mình đi tìm những cái gì để mình khỏa lấp cái khoảng trống đó, những cái lỗ đó, những khe hở đó trong cái tâm hồn mình. Mà các bác và các anh chị biết rằng đó, nhiều khi mình tìm cách nó có nhiều hình thức lắm. Nhiều khi thí dụ như là mình mua một căn nhà, mình mua một cái xe, mình tìm một người bạn, mình tìm một người thương. Cái đó cũng là một cái cách để mà mình khỏa lấp những cái khoảng trống ở trong tâm hồn mình. Nhiều khi mình bước vào con đường đạo cũng vậy nữa. Mình đi làm một cái Phật sự, mình nghe một bài pháp, mình mở cuốn tape để mình nghe, mình đọc một cuốn sách, chưa chắc là mình tìm một cách thực tập, nhưng mà tại vì những cái đó nó đem lại, nó lấp được một cái khoảng trống nào trong tâm hồn mình mà mình làm. Và vì vậy cho nên có mình có những cái vấn đề thắc mắc trong đạo đó, mình cứ thắc mắc hoài là tại sao vậy. Là tại vì nó không có lấp được cái khoảng trống trong tâm hồn mình. Mình hỏi, mình thắc mắc, mình có câu trả lời, nhưng mình lại hỏi, mình thắc mắc nữa. Là tại vì deep down inside đó, mình có khoảng trống đó mà mình không cách nào mà mình lấp được khoảng trống đó. Thật ra những cái chuyện mà mình làm, những phương cách mà mình tìm để mình khỏa lấp cái khoảng trống của mình, tự nó không có gì là sai vậy hết á. Thì mình buồn thì mình làm gì cho vơi nỗi buồn mình. Mình khổ đau, mình làm cái gì cho nó hết khổ đau mình, tự nó không có sai. Nhưng mà nó chỉ có vấn đề đó, nếu mà mình không nhìn thấy được cái chuyện đó, mình nghĩ rằng cái đó nó đem lại cho mình hạnh phúc, mình quên rằng tại mình có khoảng trống trong tâm hồn mình. Và mình nghĩ rằng tại cái người đó có thể đem lại cho mình hạnh phúc, tại cái việc làm đó đem lại cho mình hạnh phúc. Và mình ôm chặt vào cái đó, một mai mình mất cái đó là mình khổ. Mình nghĩ rằng cái đó là nguyên nhân hạnh phúc khổ đau của mình. Cái đó nó mới là tạo nên cái vấn đề cho mình thôi, chứ tự nó đó không phải là một vấn đề. Và nhiều khi mà các bác và các anh chị nhìn lại đó, nhìn kỹ ra cái tánh mình á, là mình đi tìm những cái gì mà mình không có, mình thiếu. Có nhiều cặp vợ chồng ở với nhau rồi mình thấy rằng cái người kia không có hạp gì với mình hết. Mình là thích sống nội tâm, người ta thích sống ngoại tâm. Mình thích đạo, người ta thích đời. Mình ít nói, người ta nói nhiều. Tại sao vậy? Thì có lần Minh Tánh có đọc một cái quyển sách của một ông triết gia, thì ông nói rằng cái sự sống mình là như vậy đó. Mình đi tìm cái gì mà mình không có, tại cái gì không có mình mới tìm. Còn nếu mình có rồi mình không cần. Vì vậy cho nên mình đi tìm bạn, mình đi tìm người thương, mình đi tìm vợ chồng là cái căn bản á. Cái đó mình không có ý thức được, nhưng mà deep down inside là mình kiếm những cái gì mà mình thiếu thốn. Thì thành ra thường thường các bạn thấy trong đời sống vợ chồng có những cái cặp nó rất là trái ngược với nhau, nhưng mà họ sống với nhau được. Tại vì người này có cái mà người kia không có, thì những cái đó nó bù đắp cho nhau, đem lại cho họ một cảm giác an ổn. Nếu mà mình nói như vậy đó, thì có cái cách nào, cái phương cách nào mà mình để mình lấp đi cái khoảng trống trong tâm hồn của mình hay không? Nếu mà mình không có thể nương tựa vào những cái nguyên nhân bên ngoài đó, thì làm cách nào? Bây giờ mình trở lại cái phương cách của Đức Phật dạy. Như các bác và các anh chị biết đó, khi mà một người xuất gia đó vào, Đức Phật bắt một điều là họ bỏ hết. Họ bỏ hết tài sản của họ, họ bỏ hết người thương của họ, họ bỏ hết tất cả. Họ cạo tóc, họ đắp y mới. Tài sản họ chỉ là có cái bình bát và cái y thôi. Tại sao như vậy? Tại vì đó, Đức Phật muốn cho chúng ta cắt bỏ hết tất cả những cái nguyên nhân bên ngoài. Mình phải quay lại, mình đối diện với chính mình. Nếu mà mình buồn đó, mình không có cái gì bên ngoài để khỏa lấp cái buồn đó, mình làm gì bây giờ? Mình khổ đau, mình không có cái người nào bên ngoài giúp mình hết. Mình không có tài sản, mình không có vật chất nào bên ngoài hết. Mình làm gì bây giờ? Thì cái cách của Đức Phật dạy đó là mình dừng lại, mình nhìn thẳng vào những cái khoảng trống đó. Mình coi nó là ở đâu, nguyên nhân là gì. Cái người sống trong cuộc đời đó, mỗi khi có khổ đau, mỗi khi có vấn đề, mỗi khi có phiền muộn, họ có thể chạy đi kiếm cái này, họ có thể chạy đi xem hát, họ có thể mua, họ có thể đọc sách, họ có thể ăn uống, họ có thể tìm những người bạn. Nhưng mà đối với một người xuất gia đó, họ ly gia, họ cắt ái, họ bỏ hết phiền muộn, họ phải làm như thế nào? Thì cách của Đức Phật dạy đó là mình buông xả bên ngoài để mình quay lại, mình đối diện với chính mình. Cái đó là cái vấn đề mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và các anh chị ở đây. Cái hình thức đó đó, cái hình thái đó đó là chấp nhận. Thì cái mục đích của sự tu tập của chúng ta ở đây đó, Minh Tánh nghĩ rằng không phải là mình tìm cách mà mình khỏa lấp những cái khoảng trống ở trong tâm hồn mình, mà cái sự tu tập của ta đó là mình làm sao mình nhìn được, mình thấy được, ý thức được rõ ràng những cái khoảng trống, những cái gap đó, những cái holes đó ở trong tâm hồn mình, để mình coi đó là cái gì. Mà muốn làm được cái đó đó, thì cái điều kiện duy nhất là mình phải chấp nhận được chúng. Chấp nhận những cái thiếu sót của mình, những cái mất mát của mình, những cái khoảng trống của mình, nhưng mà mình không có mặc cảm tự ti, mình không có thất vọng, mình không có buồn chán. Thì cái vấn đề chấp nhận mà Minh Tánh muốn nói với các bác và các anh chị ở đây đó, trước hết đó, là mình phải chấp nhận chính mình. Mà hai cái yếu tố của chấp nhận đó là mình phải thấy rõ và mình phải biết thương. Cái đầu tiên đó là mình phải thấy rõ cái mình là người như thế nào. Và cái điều kiện thứ hai đó là mình phải biết thương mình. Như đa số các bác và các anh chị ở đây đó, như là cái nhà tâm lý học nêu vấn đề lên của Đức Đại Lạt Ma, là làm sao chuyển hóa cái self-hatred, cái mặc cảm tự ti của mình, cái mặc cảm nghĩ là mình rất là xấu, mình rất là thiếu sót. Ông ta nói rằng cái mặc cảm ông chữa những cái bệnh nhân, đa số những cái khổ đau mà người ta đến đó đều bắt nguồn từ cái mặc cảm là mình không có xứng đáng đối với mình. Chắc đa số ở đây có biết về cái vòng mà thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, Thì Minh Tánh muốn nói sơ rằng cái vòng 12 nhân duyên đó là cái những cái nguyên nhân mà Đức Phật giải thích là tại sao chúng ta có mặt trên cõi đời này. Thì cái dòng này nó rất là sâu sắc, nhưng mà ở đây Minh Tánh không có ý mà nói sâu về cái vấn đề đó. Minh Tánh chỉ muốn trình bày cho các bác, anh chị. Trong đó, đó nó có một cái nhân nguyên nhân là danh sắc, tức là thân và tâm. Tức là chúng ta ngồi ở đây đó, cái thân tâm ta là một nguyên nhân danh sắc. Tại sao có danh sắc? Là tại mình có thức. Tại sao mình có thức? Tại sao mình có hành? Và tại sao mình có hành? Cái nguyên nhân đầu tiên nhất á, mà của 12 vòng nhân duyên đó, là tại vì mình vô minh. Là tại vì mình không có rõ, mình không có sáng suốt. Thì mình thấy được, mình hiểu được cái chỗ đó đó, thì mình đừng bao giờ mình trách mình, mình đừng bao giờ ghét mình, mình đừng bao giờ có mặc cảm tự ti. Tại vì mình có cái thân, có cái tâm mình là chắc chắn là mình phải có nguyên nhân là vô minh. Như Đức Phật có nói rằng cái bản chất cuộc đời này là khổ đau. Nhưng mà Đức Phật không nói là khổ đau là một cái gì nó shameful hay là một cái failure. Mà Đức Phật nói rằng khổ đau là một cái diệu đế, a noble truth. Và vì vậy cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình có thể trong thân tâm mình có những cái thương tích trong quá khứ, mình có thể làm cho ai khổ đó hay là ai làm cho mình khổ đó. Thì những cái đó, đó là những cái sự thật nhiệm màu, những cái đó có thể giúp mình chuyển hóa. Chứ những cái đó không có phải là một cái failure, không có phải là một cái gì mà mình ôm ấp những vết thương đó mà mình nghĩ là mình phải sửa nó, mình mới được hạnh phúc. Thật ra Đức Phật nói rằng cái bản chất cuộc đời này là khổ đau, mà mình nhìn cái vòng 12 nhân duyên đó, mình thấy cái nguyên nhân đầu tiên đó là vô minh. Thì thành ra mình có thân tâm này, chắc chắn mình có khổ đau, chắc chắn mình có bị thương tích, chắc chắn là mình không sáng suốt được. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên thôi. Thì nhiều khi đó, cái mặc cảm tự ti của mình đó, những cái mà mình không chấp nhận về mình đó, những cái đó nó làm mình giới hạn. Minh Tánh có một ví dụ. Như các bác và các anh chị biết đó, ở National Zoo ở bên DC đó, mười mấy năm trước đó, họ có nuôi một cái con cọp màu trắng. Thì cái con cọp đó, đó lúc họ đem về đó, lúc đó khoảng trước đây mấy chục năm đó, họ chỉ có cái chuồng thôi, nó khoảng 12 feet by 12 feet. Thì họ nhốt con cọp ở trong đó đó. Con cọp nó cứ đi tới, đi qua, đi lại, đi tới, đi lui cả ngày như vậy đó. Thì sau này á, họ xây cho cái con cọp đó một cái môi trường rất là lớn, có hồ, có cây, có đồi. Thì họ muốn là con cọp đó nó trở về với cái khung cảnh thiên nhiên của nó. Thì sau khi họ xây xong cái khung cảnh, cái môi trường như vậy đó, thì ai cũng háo hức, ai cũng rất là chờ đợi để thả con cọp đó ra, mình coi nó chạy trên cái khung cảnh như là thiên nhiên, đồi núi, có cây, có hồ. Nhưng mà họ thất vọng là khi bỏ thả con cọp cắn đó ra đó, nó kiếm một cái góc nhỏ và nó cũng đi tới đi lui trong cái khoảng 12 feet đó thôi. Là tại vì cả đời nó có tự đặt ra cái giới hạn cho nó, là cái môi trường của nó, cái sự sống nó chỉ có như vậy thôi. Và tới khi nó chết nó cũng chỉ quanh quẩn trong cái góc nhỏ của cái National Zoo đó thôi, chỉ 12 feet đó thôi. Thì Minh Tánh thấy rằng đó, chúng ta đó, nếu mà mình không cẩn thận đó, mình cũng sẽ giống như cái con cọp trắng đó. Nhiều khi nếu mà mình đặt cho mình những cái giới hạn vì những cái gì ở trong quá khứ của mình, vì những cái thương tích, vì những khổ đau, mình có thể cả đời này nó rộng mở cho mình về vấn đề tình cảm, về vấn đề sự nghiệp, về mọi phương diện, nhưng mà mình không làm gì được hết và không ai giới hạn mình được hết. Tại vì mình tự đóng cho mình một cái chuồng 12 feet by 12 feet, mình không đi đâu được hết. Cái điều kiện đầu tiên mà mình muốn thoát ra khỏi cái giới hạn đó, mình phải chấp nhận được, mình phải nhìn thấy rõ mình và mình chấp nhận được những cái giới hạn của mình mà mình tự đặt ra. Nhưng mà chấp nhận ở đây là gì? Minh Tánh muốn nói rõ rằng chấp nhận không có nghĩa là mình buông xuôi, không có nghĩa là sao cũng được, mình dửng dưng. Nhưng mà chấp nhận có nghĩa là mình biết nó như vậy và mình không có phán xét, mình không có phê bình, mình không có phản ứng, mình phải coi nó là cái gì trước hết. Thì cái điều kiện đầu tiên đó mà minh tánh nghĩ mình muốn chấp nhận đó, là mình phải biết sống trong giờ phút hiện tại. Mình tiếp xúc với những gì mà mình thương, mình ghét, nó phải có mặt trong giờ phút hiện tại này. Tại vì nhiều khi đó, những cái khổ đau của mình đó, là đa số nó là những cái chuyện trong quá khứ. Thường thường trong giờ phút hiện tại này ít khi mình khổ đau lắm. Mình khổ đau là vì mình nghĩ về một cái gì đó, một cái đối tượng nào đó, mà một cái đối tượng đó chỉ có mặt trong quá khứ mà thôi. Thì Minh Tánh có nhớ có lần có một ông gặp một thiền sư người Trung Hoa. Thì ông hỏi đạo là gì, hạnh phúc là gì. Thì vị thiền sư đó đáp rằng đó, khi mà trời mưa đó thì đất nó ướt, khi mà trời nắng đó, thì đất nó khô. Ông chỉ nói giản dị như vậy thôi. Nhưng mà cái câu đó có nghĩa rằng đó, mình chấp nhận nó như vậy đó. Trời mưa thì đất nó ướt, mình có biết đất nó ướt hay không? Trời nắng thì đất nó khô, mình biết như vậy hay không? Cái vấn đề đó đó, nó có nghĩa là nếu mà bây giờ là mùa hè thì mình biết nó là mùa hè, nếu bây giờ nó là mùa đông thì mình biết nó là mùa đông. Nhiều khi mùa hè mùa đông mình cứ mơ tưởng về cái mùa xuân thôi. Những cái tưởng đó nó có thể giới hạn cái sự tiếp xúc của mình với giờ phút hiện tại, và nó có thể đem lên mình những cái khổ đau là tại vì mình không chịu có mặt ở trong cái giờ phút này. Nếu mà mình có những cái khổ đau nào đó, nếu mà mình có một cái thương tích nào đó trong quá khứ đó, thì cái thương tích đó, cái khổ đau đó chỉ có thể được chuyển hóa trong giờ phút này mà thôi. Nó không thể được chuyển hóa vào ngày mai, nó cũng không thể được chuyển hóa vào ngày hôm qua. Và vì vậy cho nên cái sự chấp nhận của mình đó là mình phải thật sự có mặt trong giờ phút hiện tại của mình. Như các bác và các anh chị thấy rằng hồi sáng này Minh Tánh có hướng dẫn về cái thiền gọi là thiền Vipassana. Thì cái thiền đó đó, họ dạy mình á, mình ngồi, mình theo dõi hơi thở của mình, mình tiếp xúc với hơi thở của mình. Mình không làm gì hết. Dài mình biết dài, ngắn mình biết ngắn. Mình không có điều khiển nó, mình không có thay đổi nó. Nó là sao, mình biết là như vậy. Thiền Vipassana đó mình cũng có thể áp dụng vào cuộc đời nữa. Nhưng mà Minh Tánh cũng xin nhắc lại đó, mình biết, mình chấp nhận không có nghĩa là mình buông xuôi. Có nghĩa là khi mà trong thiền quán đó, nếu mà mình để cho cái sự việc nó tự yên, tự động như vậy đó, mà mình giữ cho mình yên đó, thì cái vật nó sẽ thay đổi. Ví dụ như là một cái bàn á, nếu mà mình để trong bóng tối mình tắt đèn á, nó sẽ khác. Nếu mình bật đèn lên sáng đó, cái bàn đó nó sẽ khác. Nếu mà mình có cái khổ đau đó, mình bỏ nó qua một bên, nó khác. Nếu mình có cái khổ đau mà mình nhìn nó, mình quán chiếu nó, mình không có đụng chạm gì nó hết, mình chỉ nhìn quán chiếu thôi, cái khổ đau nó sẽ khác. Trong đạo Phật đó, thường thường á, người ta nói rằng á, cái chủ thể và lại cái đối tượng nó là một, tức là cái subject với lại cái object nó là một. Có nghĩa là đó, khi mà mình nhìn cái khổ đau của mình, nếu mà mình nhìn cái khổ đau mình với cái tâm mình an tịnh á, thì cái khổ đau á, nó sẽ thay đổi. Thường thường sống trong cuộc đời đó, mình nghĩ rằng á, mình muốn thay đổi cái gì á, mình phải dùng lý luận, mình phải dùng sự suy luận, mình phải tìm cách giải quyết. Nhưng mà trong thiền quán á, nói rằng trong mỗi chúng ta đều có một cái tuệ giác, đều có một cái wisdom. Mà nếu mà mình chịu để yên cái sự suy luận của mình xuống đó, mình nhìn mình quán đi, tự cái khổ đau đó cho mình câu trả lời, tự những cái thương tích đó, nó tự nó heal, nó tự nó lành. Mình không cần làm gì hết. Nhiều khi đó mình nó bản chất của mình là vô minh, mình làm cái gì đó nhiều khi mình lại tạo thêm khổ đau. Thì trong thiền quán, cách ngồi thiền hay là cách tiếp xúc với cuộc đời cũng vậy. Nếu mà mình trust cái wisdom của mình, trust cái trực giác của mình giữ cho tâm mình an tịnh, thì cái khổ đau đó, những cái thương tích đó có thể tự động nó được chuyển hóa. Và vì vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị đó, về sự chấp nhận đó, là mình nên sống trong giờ phút hiện tại để mình có thể tiếp xúc với những cái gì đang có mặt. Sống trong giờ phút hiện tại đó, nó có một cái giá trị là nó đem mình ra sự tự do. Mình không có thể bị những cái gì trong quá khứ nó sai sự mình, nó sai khiến của mình. Thì nhiều khi đó mình sống trong hiện tại đó, mình nhìn lại khổ đau của mình đó, giống như một cái nhà tâm lý học nào đó nói rằng thường thường đó, là suffering is overrated. Nhiều khi cái khổ đau của mình đó, mình hay làm lớn chuyện lắm. Chứ nếu mà mình thật sự mình nhìn nó đó, nó chưa đến nỗi nào hết. Cái điều kiện thứ hai đó mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác, các anh chị á, yếu tố của sự chấp nhận đó là mình biết thương chính mình. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ rằng á, một người có tâm từ á, là một người phải có tinh thần vị tha đối với muôn loài, đối với tất cả mọi cây cỏ, mọi sinh linh không giới hạn. Nhưng mà nhiều khi đó mình quên rằng đó, mọi loài, mọi sinh linh đó có mình ở trong đó nữa. Nhiều khi mình nghĩ rằng vị tha là cho loài khác, không phải cho mình. Thành ra mình có quyền làm khổ mình không có quyền làm khổ người khác. Nhưng mà cái vấn đề đó cũng giống như là mình cứ chấp ngã đó, mình cứ nghĩ là hễ mình tự cao mới là chấp ngã, tự ti không phải là chấp ngã. Nhưng Đức Phật nói không phải như vậy. Chấp ngã, tự cao cũng là chấp, mà tự ti cũng là chấp. Cái tâm từ của mình cũng vậy đó, mình thương, mình không được làm khổ, thì đối với người khác mà cũng phải đối với chính mình nữa. Minh Tánh không biết và các bác và anh chị đây có biết cái câu chuyện mà đứa nhỏ nào học ở trường ở đây cũng biết là The Giving Tree. Minh Tánh xin đọc một cái bài thơ mà để dạy các em nhỏ trong trường ở đây. Minh Tánh xin chia sẻ với các bác và anh chị. Một cây táo và một đứa bé. Mỗi mùa hè, đứa bé thường đến chơi với cây táo. Nó leo trèo, đánh đu trên những cành to. Khi mệt, nó nằm ngủ dưới tàn cây. Và cây táo cảm thấy rất vui, và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi một ngày, cậu bé lớn lên. Nó không còn thích chơi những trò con trẻ. Một hôm, cậu bé hỏi cây táo có chút tiền. Cây táo đáp, ta không có tiền, chỉ có cành với lá, nhưng cậu có thể hái những trái táo của ta đi mà ra chợ đổi lấy tiền. Thế rồi cậu bé làm theo, và cây táo cảm thấy rất vui, và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc. Một thời gian sau, cậu bé trở lại. Tôi bây giờ đã lớn, là một thanh niên, tôi cần có một căn nhà riêng để ở. Cây táo đáp, ta không thể cho cậu một ngôi nhà được, vì nhà ta là rừng. Nhưng cậu hãy chặt những cành lớn của ta đi mà xây cho mình một căn nhà thật đẹp. Thế rồi cậu bé làm theo, và cây táo cảm thấy rất vui, và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc. Rồi thời gian trôi qua, một hôm cậu bé trở về với nét buồn trong ánh mắt. Đời tôi bây giờ không còn gì là vui, tôi mơ ước về một khung trời mới. Cây táo đáp, ta bây giờ không còn gì nhiều, nhưng cậu hãy lấy thân này của ta đóng là một chiếc ghe, và cậu để hãy đi phiêu du đây đó. Thế rồi cậu bé làm theo, và cái táo cảm thấy rất vui, và cái táo cảm thấy rất là hạnh phúc. Năm tháng miệt mài trôi qua, một hôm cậu bé quay trở lại. Bây giờ thì cả hai đều đã già. Cái táo nói, ước chi ta có gì để tặng cậu, nhưng bây giờ thân ta chỉ là một gốc cây già. Cậu bé nói, tôi bây giờ cũng chẳng cần gì, chỉ muốn một chỗ ngồi để nghỉ chân. Cây táo đáp, ta tuy già yếu, nhưng vẫn còn giúp cậu được việc đó. Cậu hãy ngồi xuống đây trên gốc thân già này và nghỉ ngơi cho đôi chân mệt mỏi. Thế rồi cậu bé làm theo, và cây táo cảm thấy rất vui, và cây táo cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái câu chuyện tới đó là hết. Thì Minh Tánh hiểu cái ý ngụ ngôn của cái câu chuyện đó là dạy cho chúng ta là cái tánh hy sinh, cái tánh cho người khác một cái tình thương. Nhưng Minh Tánh đọc á, Minh Tánh thấy á, cái cậu bé đó không có vấn đề, mà cái cây, cái táo nó có vấn đề. Minh Tánh thấy rằng phải có một lúc nào đó cây táo phải nói cậu bé là bác cớp. Minh Tánh nghĩ rằng cái tình thương vô điều kiện không nhất thiết là mình cứ phải cho hoài như vậy. Tại vì cái tình thương vô điều kiện Đức Phật dạy đó, trong đó phải có cái tuệ giác trong đó nữa. Chứ nếu mà nhiều khi đó mình nghĩ mình thương, mình cho, mình giúp người đó, nhưng mà thật ra là cái dính mắc của mình đối với người đó mình cho, chứ chưa chắc vì vô điều kiện mình cho. Cái tình thương nó phải có cái tuệ giác. Giúp người ta đó không phải là dễ. Giúp người ta đó mà không có tuệ giác đó thì cái giúp của mình nó cũng nguy hại lắm. Cái tình thương đó trước nhất á, nó phải bắt đầu từ nơi chính mình. Ví dụ như là ta đi vào cái căn phòng tối đó, thắp lên một cái ngọn nến, thì cái ngọn nến đó trước nhất á, nó phải sáng cho chính nó, nó phải làm ấm cho chính nó, phải soi sáng cho chính nó. Mình không thể nào mình soi sáng cho người khác nếu mình tối. Thì cái ngọn đèn đó nó thắp sáng lên á, cái người được sáng trước nhất á, là cái ngọn nến đó. Cái tình thương đó, nếu mà mình có, mình muốn ban rải cho người khác đó, thì trước nhất đó mình phải được hưởng cái tình thương đó. Nhưng mà Minh Tánh thấy rằng đó, vì trong chúng ta đó có một cái mặc cảm tự ti rất là sâu đậm, cho nên mình thương người khác thì dễ, nhưng mà mình thương mình rất là khó, mình rất là khó đối với mình. Có một lần đó, Minh Tánh có tham dự một cái khóa tu về từ bi quán. Thì các anh chị biết đó, cái vị thầy đó bắt mỗi người đó phải lấy một tấm hình của mình rồi lớn lên để trước mặt mình nhìn cái hình của mình, và mình cứ niệm hoài, mình nói rằng tôi sẵn sàng tha thứ cho tôi có lỗi làm gì á, tôi tha thứ cho tôi, có ai làm gì cho tôi khổ đau đó, tôi tha thứ cho người đó. Mà mình phải nhìn vào cái hình của mình. Nghe như vậy đó mà các bác và anh chị biết, có những người họ không thể nào nhìn được gương mặt của họ, cái hình của họ, tại vì họ tự họ có những cái khổ đau, có những mặt cảm tự ti rất là sâu đậm. Họ có thể thương người khác, họ có thể hy sinh cho người khác, nhưng họ không dám hy sinh cho họ, họ không dám tha thứ cho họ. Có những người không nhìn được cái hình đó thì vị thiền sư nói là làm cái hình nó nhỏ lại chút bớt nhìn. Nhưng mà cái ý Minh Tánh muốn nói rằng mình đừng có tưởng là mình dễ đối với mình rất khó đối với mình. Và vì vậy cho nên cái tâm từ, cái tình thương đó nó phải bắt nguồn từ chính mình trước. Nhưng mà nói như vậy đó, Minh Tánh không có nghĩa là mình trở nên ích kỷ đi, mình trở nên chỉ nghĩ đối với mình thôi. Tại vì Phật không phải là mình bỏ cái này rồi mình phải bắt một cái kia. Nhiều khi mình không cần phải bắt cái gì hết. Cái tình thương mình á, mình thương người ta như thế nào mình cũng thương mình như vậy. Mình biết đối xử với người ta tốt như thế nào mình cũng phải đối xử mình tốt như vậy. Tại vì nếu mà mình không có tha thứ mình không có tốt với mình á, thì mình khó tha thứ với người khác, khó tốt với người khác được. Cũng giống như mình làm hạnh Bồ Tát á, nhiều khi á, mình thấy người ta chết chìm, mình muốn bơi, mình muốn cứu người ta nhưng mình không biết bơi, thì cái hại đầu tiên là mình hại cho mình, mà hại cho cái người kia nữa. Bài nói chuyện hôm nay Minh Tánh chỉ muốn nhấn mạnh một cái ý về cái sự chấp nhận. Thì chấp nhận ở đó là chấp nhận chính mình. Mình thương mình nhiều mà mình ghét mình cũng nhiều lắm. Nhiều khi mình phải biết tập tha thứ cho mình. Thường thường á, ai cũng có những cái chuyện trong quá khứ chắc chắn là mình cứ mang vác nó theo hoài, là vì mình làm cho những cái người nào đó mà bây giờ người đó không còn nữa, mình hối hận hoài, hay là cái người nào đó làm cho mình mà mình chưa tha thứ được. Nhưng mà những cái đó chỉ đem đến khổ đau trước hết là cho mình mà thôi. Thì thành ra đó, nếu mà mình muốn thương mình á, thì mình phải biết tha thứ cho mình phải biết bỏ đi. Cái con người mình á, nó có những cái phần dở mà nó cũng phải có những cái phần hay. Mình chấp nhận mình có nghĩa là mình take the whole package. Mình không thể nào mình chỉ chấp nhận mình, thích mình những cái phần điểm hay, điểm tốt thôi, còn những cái điểm xấu, điểm dở mình bỏ qua một bên. Minh Tánh nghĩ rằng cái chuyện đó không có thể được. Và Minh Tánh cũng nhắc lại một lần nữa, chấp nhận ở đây không có nghĩa là buông xuôi, không có nghĩa là dưỡng dưng, chấp nhận ở đây là cái bước đầu tiên mà để chuyển hóa. Cũng như Minh Tánh có ghi câu của cái ông triết gia, ông nói rằng có một điều nghe thì rất là mâu thuẫn, nhưng đó là một sự thật. Đó là khi ta có thể chấp nhận được chính mình thì từ đó ta bắt đầu thay đổi. Cũng giống như Minh Tánh có thí dụ đó, cái bàn nó để trong bóng đêm á, bóng tối thì nó khác, mình ra mình mở đèn lên cái bàn đó nó sẽ khác. Mình chấp nhận mình đi thì tự nhiên nó sẽ có những cái bước tới nó thay đổi, nó chuyển hóa mình. Thì đây là một cái câu chuyện mà Minh Tánh đã kể nhiều lần trong khóa tu, nhưng Minh Tánh nó cũng thấy cũng rất là hay. Minh Tánh xin chia sẻ lại với các bác các anh chị. Trong Nam Hoa Kinh á, ông Trang Tử ông có thí dụ về con phượng hoàng và con chim sẻ. Ông ta nói rằng cái con phượng hoàng đó là một con chim bằng, nó rất là to lớn, nó bay cao trên 9 muôn dặm. Nó mỗi lần nó bay sát cho mặt đất đó là cái cánh của nó nó vươn ra 3000 dặm dài. Mỗi lần nó đi đâu nó kiếm ăn đó thì nó phải bay gần 6 tháng trời. Cái đời nó là sống trên 9 tầng cây, nó bay bổng. Và ông Trang Tử ông có thí dụ về một con chim cưu. Thì cái con chim đó nó sống chỉ trong một cái khu rừng nhỏ thôi, nó bay từ cái cây này sang cây khác, nó đi ăn kiếm ăn mất chừng vài phút, nó bay lên cao không được quá cái ngọn cây nữa. Nhưng mà ông Trang Tử ông nói rằng cái con chim bằng, con chim phượng hoàng nó không thể nào nó bay xuống thấp được hết, nó có cái giới hạn của nó, cái hạnh phúc của nó đó, nó khác biệt với cái hạnh phúc của con chim cưu. Con chim cưu không thể nào nó bay cao được, con phượng hoàng nó không thể nào bay thấp được. Nhưng mà không có nghĩa là cái hạnh phúc của con phượng hoàng nó tốt hơn cái hạnh phúc của con chim cưu, không có nghĩa là cái con chim cưu nó có cái hạnh phúc nó dở hơn con phượng hoàng. Trong Nam Hoa Kinh á, thì ông Trang Tử ông nói cái đó là cái đức. Mỗi cái con, mỗi cái vật, mỗi sinh linh nó có cái đức riêng, không có cái đức nào hơn cái đức nào, bằng cái đức nào và thua cái đức nào hết á. Tự nó là như vậy đó. Thì Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và các anh chị là nếu mà mình chấp nhận được chính mình á, thì cái hạnh phúc mình như thế nào đó thì nó là hạnh phúc của mình. Mình không thể nào nhìn cái hạnh phúc của người kế bên mà mình muốn cái hạnh phúc đó được, tại vì cái hạnh phúc đó không phải là của mình, mà nó không ăn thua gì đến mình hết. Chỉ cái hạnh phúc của mình là có giá trị mà thôi. Và trong đời sống đó, nếu mình chấp nhận mình biết mình á, thì mình ý thức được rằng á, mình thật ra không cao hơn ai hết, mình cũng không bằng ai hết, nhưng mà thật ra mình cũng không thấp hơn ai hết. Và cái hành động đó, cái chấp nhận đó đó là trong đạo Phật gọi cái chữ là vô ngã. Mà nếu mà mình không có chấp ngã mình đó thì đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Mà Minh Tánh nghĩ rằng đó, cái con đường tu học của chúng ta đó là chỉ ráng làm sao mình trở thành vô ngã, tức là mình không có chấp những cái khổ đau mình nữa, và mình cũng không có giới hạn cái hạnh phúc của mình nữa. Cảm ơn các bạn, anh chị.